thằng ăn cắp. Phải đòn trận này thì nó cạch đến già, nhưng đáng kiếp lắm, ai thương. Ai bảo mới nứt mắt ra đã đi ăn cắp. Người ta kháo nhau, quân ấy tình quái lắm, ấy, nó cứ giả vờ, đói khát để ăn xin, chát buồn vào mặt, vào cười, lừ thừ, làm như thằng ốm, nhưng hễ dình nhà nào vô ý là thừa cơ thó ngay rồi lần mất, nhanh như cái cắt. Người ta gờm mặt nó, người ta sợ nó, hễ nó làng vàng đến, người ta ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói. Một hôm, nó vơ vẩn giữa đám hàng bán rong. Thấy nó, bà bán hàng sau đứng dậy, quẩy gánh lên vai đi chỗ khác. Bà hàng thịt sờ lại ruột tượng, bà hàng bún siêu nắm lại túi tiền, bà hàng lê bấm cô hàng bánh đúc. Chị bán bánh rán, sốt, đưa mắt cho bác bán khoai. Họ thì thào, thằng ăn cắp. Trông nó đáng sợ thật, hai mắt trắng xã, lấm la lấm lét, tóc thì bồng lên như tổ quạ, da đen thui thủi, mặt dạ như men lọ cổ. Hai tay thọc vào túi cái áo tây vàng, sơ xác như tổ địa, nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, rún rẩy cho ấm. Nó nhìn cánh bún siêu, nó nhìn mẹt bánh đúc, nó nhìn rổ khoai lang. Cơ chừng nó thèm vì nó đói. Thấy nó ám, các bà chẳng dám đuổi, nhưng bụng mau nó cút ngay đi. Nó đứng một lúc, dỗi quá, nó chỉ bàn tay ra xin, xin bằng những câu văn sách thuộc lòng, chứ không cố lấy giọng nằn nỉ khốn nạn. Cắn cỏ lạy bà, con đói khát, bà làm phúc thí bỏ cho con đồng cơm bát cháo. Thế nó dở giọng, các bà giữ xiết ruột tượng, túi tiền, thức hàng. Để bận sau, đi mà xin chỗ khác. Nó nhăn bộ răng trắng như bổ ra, cười láu cá. Gớm chết, nó cười gì, ai biết được. Hay là nó chế, các bà lần này quá khiến nó. Vì nó tham cơ hội mà xin đó thôi. Nó làm bộ, lắc túi cho các bà nghe thấy tiếng su kêu loèn xoèn. Danh con thực, nó lại đứng yên, nó ngắm, hai mắt chồng chọc vào cái nồi bún siêu khói bốc lên ngụt ngụt, vào cái nồi bánh đúc ngon lành, vào cái rổ khoai tròn chính như ông ỉ. Nó chảy nước sãi, nó thèm vì nó đói thực. Suốt từ sáng, nó chỉ được có 6 đồng chinh và một bát cơm nguội. Bát cơm ấy chưa đủ sức đền vào chỗ nhịn chiều hôm qua. Nhưng thôi, làm quái gì cái vặt. Ăn không ra bữa, đã quen từ thuở bé. Nó chỉ thấy đói, chứ không thấy cồn cào. Nó ngồi sán vào cô bán bánh đúc. Nó chìa tay ra xin một miếng. Cô hàng ôm khư khư lấy mẹt vào lòng, xô lấy xô đẻ. Chưa bán mở hàng đấy, kỳ ạ. Nó lại lê dịch sang kể nồi bún siêu. Lệ bà, con ăn mày bà một bát, 36 cái nõn nường, mỗi bát mấy đồng xu của người ta đấy. Thôi đi, sơ. Nó lại mó vào củ khoai lang, tủm tỉm cười. Bà ấy vội hất tay nó ra và mắng. Bà thì tát cho một cái bây giờ, đừng láo. Bà hàng lê, chắc chẳng đời thuở nào nó dám động đến hàng mình, là thứ xa xỉ phẩm, đùa nó rằng. Một hào một quả, bỏ tiền đây, tao bán cho. Nó cười lắc đầu. Bà ấy ném vào lọc nó một mảnh vỏ quýt, nó đỡ được, bỏ vào mồm, nhai gâu gáu. Rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy, tay nó đếm xu trong túi. Nói với bà hàng bún siêu, bà bán cho cháu một bát, mày có tiền không? Nó gật đầu mạnh bạo, rồi đắc chí nó lắc túi. Bà ấy múc cho nó một bát đầy, nó ăn, phù phù, nóng, xuyệt xoạt, cay, ngon quá. Ai cũng yên bụng, không ai để ý đến nó nữa. Họ nghênh xe đạp, họ nhìn ô tô, họ pha trò, họ cười ha hả. Nó vẫn ăn, ngon quá. 5 phút, 10 phút. Bỗng chốc, ôi, ông đội xếp ơi, thằng ăn cắp, ai đuổi hộ tôi? Một bán hàng nhốn nháo, chạy tứ tung, quăng gánh vướng, người ngã, hàng đồ, bát vỡ. Bắt lấy nó, thằng ấy cắm đầu cắm cổ chạy, nhanh như mũi tên. Trời ơi, nó cái kia, ai đuổi hộ tôi? Một người qua đường đuổi theo nó, hai người qua đường đuổi theo nó, rồi 3-4 người, 6-7 người, bắt lấy thằng ăn cắp. Rồi hàng chục người, rồi không đếm được bao nhiêu người nữa, họ chạy huỳnh huỵch, họ làm như bắt giặc, ai cũng kéo cả ra đường để nhìn theo. Một thằng chạy, mấy trăm người đuổi, bụi mù. Bà ấy chạy sau sốt, áo lấm, khăn sổ, tóc rũ, ngửa mặt lên mà kêu, ôi ông đội xếp ơi! Mọi người hỏi nhau, ai mất gì? Người bảo, nó cắt đứt ruột tượng của người kia. Người bảo, nó lần túi người ta. Chà, thằng oe con, gớm thật. Rồi lại thêm mấy chục người nữa đuổi theo thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp bắt lấy nó. Ôi ông đội xếp ơi, nó ăn cắp của tôi. Kìa, ông đội xếp đến thực bỏ mẹ. Ông ấy cắm cổ gò lưng, bấm chuông liên thanh, đạp xe đuổi theo. Nó vẫn chạy như khoàng cả hai chân lên vai, chạy hăng quá, nhưng người đuổi chạy nhanh hơn. Bà ấy thì lạch bạch như con vịt, kêu không ra tiếng, mỗi lúc một xa nó đến 60-70 thước. Khổ thân tôi, trời đất ơi, đến ngã tư, may quá, một ông chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nghe tiếng kêu, đâm bổ ở trong nhà ra, tóm ngay được cổ nó cúi xuống, mồ hôi trơn, ông ấy suýt nắm trượt, nhưng liền vớ ngay được cánh tay nó. Nó giằng ra, ông ấy khỏe như con vâm, quật ngay nó xuống đánh oách, ngã sấp xuống đường đá, xây sát cả người, máu me bê bết. Ông ấy vồ được nó ăn cắp gì? Nó giật khăn, ức, một cái đá vào mạng mỡ, chạy nữa đi, hự, một quả tống vào ngực, nó méo mặt, không thở được, đành chịu nằm yên. Người ta chạy tới dần, nắm chặt lấy nó, nhưng chẳng nắm, nó cũng chẳng chạy được, huỵch, huỵch, bốp, bốp, nay, trưa nay, ăn cắp này. Ai cũng phải giã cho cẩn thận, để bỏ lúc chạy mửa mật bắt nó. Nó lại, nó van, nhưng ai tha, dại gì mà tha thằng ăn cắp. Họ căm ghét, túm lại, đánh như mưa. Cho đáng kiếp, nó giật đôi khuyên vàng của người ta. Họ lại đánh túi bụi, không tiếc tay. 13-14 tuổi đầu, đã dám lần lưng lấy của người ta 5 đồng bạc, rồi lại đánh người ta. Họ lại tức dữ, lại cho thêm một trận. Nó đau quá, nằm sóng xoài, không nói được nữa, hai mắt lừ đừ, khốn nạn như con chó bị trói giật 4 cẳng ra đằng sau lưng. Họ khám túi nó, tang vật nó tẩu đi đâu rồi? Mày để đồ ăn cắp ở đâu? Nó có đảng. Nó mở mắt ra nhìn, họ lại ụt, họ lại thụi, họ lại tát, họ lại đá, không tiếc tay, rồi lại hô, đánh chết nó đi. Nó cũng gần chết thực. Những mũi giày, những gọn cân bò, những quả đấm, những nhát gậy làm nó đau ê ẩm cả mình. Phe này có sống cũng thành tật. Nó cựa, nó nhăn, nó ôm bụng. Đám đông càng ùn lên, xe pháo, tắc tị không đi được. Ông đội xếp lôi tay nó dậy, a lê, lên cầm. Nó mềm như sợi bún, không dậy được, nó giả vờ đấy. Lại mấy cái móng giò, lại mấy cái tát, để đợi người khổ chủ còn đương ị ạch chạy theo ở đằng xa. Bà ấy mệt quá, không lê được một bước, không kêu được một tiếng. Cơ chừng tiếc của, cơ chừng hết sức, cơ chừng hết hơi. Không biết mất cái khăn, đôi khuyên hay 5 đồng bạc. Không biết bị nó đánh có đau không, chờ bà ấy đến sẽ rõ. Ông bà giữ lấy nó cho tôi. Có thả nó cũng không chạy được mau lên. Bà ấy vẫn chạy, bà ấy vẫn kêu, bà ấy vẫn thở, thảm quá. Vào cười đứng giãn ra, bà ấy đến, hồn hền thở chẳng được. Phải, nó đây rồi, bà ấy vồ lấy nó, vả lấy vả để. Bà ấy đánh, cứ tưởng mạnh, nó cũng không biết đau, nó mê lên rồi. Bà ấy kiệt sức, ôm chầm lấy nó, rồi ngã sóng xoài ngay cạnh. Giả tao đây, giả tao đây. Nó không thở được, nó nhăn. Nó lấy gì của bà? Các ông đưa nó lên cầm hộ tôi. Bà mất gì? Bà ấy cố trả lời. Nói rời rạc, như cười sắp tắt thở. Nó ăn của tôi 2 xu 4 xiêu rồi, nó quịt, nó chạy. 17 tháng 9 năm 1932. Báo hiếu, trả kỹ cha. Mưa phùn, gió bấc, rét bút đến tận xương. Nhưng mưa, gió, rét, có hề chi đến bữa tiệc số ông cụ đẻ ra ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp. Bởi vì trong buồng khách, cửa đóng kín mít, hơi lửa lò sưởi xông lên nóng rực. Mà khách đến chơi, ông nào cũng gói mình vào đến trăm thứ áo, lại xù xù ở cổ một chiếc chăn con. Khách đến dự tiệc, toàn là hạng ông nọ, ông kia, danh giá, mà ông chủ nói là chỗ thân, cho nên cố mời cho kỳ được. Vì chính ông cũng là hạng tai mắt trong phố phường, ông là nhà tư bản vậy. Và lại, không nhân ngày giỗ bố mà làm bữa tiệc cho thực linh đình, mời mọc cho thực đông khách, để tỏ rằng mình tuy nhờ trời làm ăn đã được khá, nhưng chẳng phải hạng uống nước quên nguồn, bởi đạo làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục, thì thế gian họ cũng cười cho. Nghề thế, phú quý sinh lễ nghĩa. Mà phú quý sinh lễ nghĩa thật, chẳng tin cứ nhận cách cử chỉ của hai ông bà chủ nhà ra đón tiếp khách thì đủ rõ. Hai ông bà cùng béo tốt, đẹp đẽ, nhất là ông, cái bụng phưỡn ra, nấp trong bộ quần áo xếp nếp, cứng thẳng như cái hộp, tóc bóng mượt, nhẵn như cái gáo lĩnh úp trên đầu, không chịu kém vẻ đẹp với bộ ria sửa khéo như vẽ. Miệng lúc nào cũng trực tóe ra một chuỗi cười. Vì ngày hôm nay, bổn phận ông là phải hay cười, mà đã cười thì cười cực to, ôm bụng mà cười, cười cả từ câu nói buồn cười cho đến câu nói không buồn cười. Nghĩa là ông hết sức khoe cái cười lấy lòng, cái cười thiệp đời của nhà tư bản. Phải, người ta đã chẳng quạt mưa, gió, xét mướt mà quá bộ đến nhà để chiếu cố, thì mình phải lấy làm hân hạnh, vui vẻ mới được. Cho nên ai đến, ông cũng chắp tay vái chào, cung kính, rồi mời mọc ân cần. Quý quý, hóa hóa, ăn nói rõ ra một nhà, nệt nết ra giáo. Trong buồng ăn, tiệc đã dọn trên bàn, cái bàn chữ nhật trải trên một tấm khăn trắng nuột. Cốc to, cốc nhỏ, chai lớn, chai con, bát sứ, đĩa tây bày la liệt. Nhưng có thứ tự, lóng lánh dưới ánh ngọn đèn trăm nến. Chuông 6 giờ vừa dứt, khách đến đã đủ. Một tiếng ông chủ mời thì 144 chiếc chân, vừa chân người vừa chân ghế, lê sền sệt trên nền gạch tây bóng lộn. 24 chiếc cốc đầy rượu đã đụng nhau, chủ khách bắt đầu cầm đũa. Xin ngài cho phép chúng tôi vào vô phép bà chủ. Câu nói vừa dứt thì đã thấy bà chủ trong bộ đi xa, chắp tay, tươi như cái hoa. Các quan đã có lòng yêu chúng tôi mà đến chiếu cố bữa cơm thượng mà chúng tôi xin đa tạ, xin rước các quan sơi rượu. Chúng tôi chẳng dám tin là bữa cơm thường, kỵ cụ cố ông mà ông bà làm to thế này, thì chúng tôi tự xếp mình lấy làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi, nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà. Thưa các quan, cảm ơn các quan. Cụ bà, chúng tôi ở trong nhà quê ạ. Nhiều lần chúng tôi mời ra ở đây nhưng không chịu đi, cho nên chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm. Cái lẽ phép tắc trách đã làm xong. Chủ khách ăn uống rất êm đềm vui vẻ thực, sung sướng thay, củi lò sưởi nổ đôn đốp, át cả tiếng giọt mưa phùn. Chuyện nói to làm lấp cả tiếng gió bức thổi, hơi rượu nồng nàn, ai nghĩ đến xét bút thấu tận xương. Mưa phùn, gió bức, xét bút thấu tận xương. Ngoài đường phố, ở quán trước cửa nhà, có bữa tiệc này, có một người đàn bà, lưng khoác áo tơi lá, đầu đội chiếc nón nghệ, dáng điệu, bỡ ngỡ. Bà dòm hết nhà nọ đến nhà kia, mà lại dòm một cách ngốc dại, nghĩa là không nghĩ đến rằng, lỡ người ta đuổi hay mắng, cho là định rình ăn cắp, người ta bắt lên cầm thì sao? Dòm chán, rồi lại hỏi thăm, mà hỏi chỉ độc nói trống không? Khi chẳng ai hoài khơi mà trả lời, thì bà ta cũng không biết phàn nàn hoặc sửa lại câu hỏi cho nhã nhặn thêm chút ít. Ấy thế, rồi chịu đứng giữa đường, như yên chí rằng ở đây, cũng như ở nhà quê, không có xe pháo qua lại. Bà lại nhìn quanh, nhìn quần từng nhà một. Hàng 15 phút, bà ta loanh quanh đi lại đến 5-6 lượt, rồi nhận thấy một cái nhà có cái mái chĩa ra. Bà bèn đứng lại để trú mưa, bỏ nón, cởi áo, ngồi tè he ở thềm cửa. Người đàn bà ấy chạc ngoài 60 tuổi, trông rõ quê mùa. Đần ngốc, mặt mũi đen đùi, răn rêu, xấu như con khỉ, hai mắt thì toét nhòe những nhừ. Cái hàm trên thì chìa ra như mái hiên, hai tay thì lóng cóng, xí cái nút buộc ở xà yếm vào tận mắt, lúng túng cởi mãi mới lấy được một miếng trầu, bỏ vào mồm, nhai phóng phém. Trông lại càng xấu, cái áo vải nâu xầy cộp cộp, cái quần một ống, nói nôm na là cái váy, lùng thùng như cái bồ, chỗ thì ướt, chỗ thì khô. Có lẽ là bộ cánh quý nhất nên ra tỉnh mới dám mặc đến, nay bị ướt thì tiếc nên cố vắt mãi cho khỏi đẫm nước mưa. Rồi lại cởi cái khăn vuông ra để khờ cái đầu bạc chọc tích mà gãi, nhăn mặt lại mà gãi, rồi lấy ngay cái khăn đội đầu ấy mà lau chỗ gấu váy có dính đất. Gớm, sao mà người đâu lại có người không biết thế nào là bẩn cả. Xét đã run lên chẳng được, lại còn cứ lầm bầm nói một mình, không biết nói những gì. Tính công, tính việc, hay là than thở, hay là vui thú cái chi chi. Nhưng thế thực rõ là cái lối người từ thuở bé chưa hề được thấy cái gì là hề hà. Đường hồi thì bỗng đằng sau lưng có tiếng cửa mở, người đàn bà nhà quê quay lại thì thấy trong nhà đèn điện sáng trưng, lố nhố bao nhiêu người, hình như ăn uống. Chỉ trông thoáng, có thế thì thấy cửa lại khép lại và có người đi ra. A Lê chạy, chốc nữa hãy đến, người ta vừa mới ăn. Nói xong, người ấy đi. Bà lão nhìn theo, không hiểu họ bảo ai, nhưng chừng cũng đoán rằng người ấy là bồi biệt cái nhà này đây. Cho nên, một lát sau, trông thấy người ấy về, bà lão đứng ngay dậy, toan hỏi, nhưng chưa nói được gì đã bị mắng ngay câu nữa. Ale, không đi đi thì ông ấy sao bây giờ? Đây có phải nhà ông chủ không? Ông chủ nào? Không biết, Ale đi. Thế rồi cửa lại hé ra, rồi ập lại, người ấy vào trong mất. Bà lão cố liều, rón rén bước lên bậc thềm cao, dòm qua cửa kính, vì đèn sáng nên trông rõ lắm. Rồi có biết nghĩ sao, bà lấy tay sờ mãi vào cửa để mở, nhưng không biết làm cách nào, bèn lay thình thình, như không sợ hãi gì cả. Một người đứng hầu chạy ra mở cửa, có lẽ là người ban nãy, nên thấy bà lão thì đẩy ra và nói, đi chốc nữa, dạ. Cánh cửa lại đóng đánh thình. Bà lão nhìn theo thì thấy người hầu ấy khoanh tay đứng nói gì với một người đưa ngồi ăn. Mà chính vì đã trông thấy người đưa ngồi ăn ấy nên bà lão mới dám bạo dạn như thế. Người ngồi ăn ấy tức là ông chủ nhà, chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp. Ông chủ đứng phát dậy, vưỡn bụng đi ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ, híp mắt, nhăn nhó cái mặt để mà cười và nói to tướng. Thành ra tôi ngồi ngay ở cửa nhà mà không biết. Ông chủ nhà cau mặt, ra ý không bằng lòng, tặc lưỡi một cái, rồi cánh cửa lại đóng ập lại. Bà lão không hiểu ra sao, hay là mình trông lầm chăng? Ấy thế mà còn ngốc quá, bà cố cậy và đẩy mãi cửa, nhưng may không sao đẩy được. Nhìn theo vào, bà thấy cái nhà ông ấy đi tuột vào trong, mà khi ra ngồi vào bàn tiệc thì lại cười nói như trước. Độ 15 phút sau, có người đập tay vào lưng, bà lão quay lại, thì người ấy nói, tôi đưa bà cụ đi vào cổng đằng này, ông tôi bảo thế. Không đi được lối này à? Ông tôi đường qua khách. Bà lão bước xuống thềm, đi theo. Vòng hai phố thì đến một cái cổng hơi rộng, cột mờ, bà bước vào, đi qua một cái sân, thì đến cái nhà con, trông có chiếc ô tô bóng nhoáng. Người ấy bảo, bà cụ ngồi tạm đây. Bà lão nhìn bốn bên, đèn tuy sáng, nhưng cũng không hiểu mình ngồi tạm nhà ai, mà nói rằng ngồi, chứ có cái gì để ngồi đâu. Và mũi và hôi thối quá, nên chỉ mong cho chóng có người đưa về để lễ và để nằm nghỉ. Vì đi xe ngót một giờ đồng hồ cũng mệt, bà lão nóng ruột quá. Nhưng may sao, một lát thấy có người đi đến, bà lão nhờ nhắn ông chủ xuống cho mình hỏi gì. Độ 10 phút, quả nhiên có tiếng gót giày lộp cộp nện trên sân gạch. Bà lão cố nhìn xem ai, mừng quá, thật đích là ông chủ. Ông chủ đứng trước mặt bà lão, nét mặt hầm hầm, trợn mắt, khoanh tay vào ngực mà gắt. Một suýt nữa thì làm tôi ê cả mặt, ai bảo bà ra làm gì? Bà lão chưa kịp trả lời, cái câu hỏi không ngờ thì đã bị mắng luôn mấy câu nữa. Tôi đã cấm bà không được ra đến đây kia mà, đã một lần trước rồi mà không chừa, bà không biết để sĩ diện cho tôi. Đây này, bà cầm lấy, bà về đi, mặc kệ bà phải về cái bây giờ, mới có hơn 7 giờ còn sớm. Nói xong, ông ta ấn vào tay bà lão một cái tròn tròn rồi quay gót trở lên và gọi rầm rĩ. Thằng bếp đâu rồi? Mày đưa bà ấy ra mà mày phải bảo chúng nó rằng tao cấm. Không đứa nào được kéo bà ấy cả, cho mà đi bộ để bận sau mà chưa. Bà ấy là ai? Bà ấy là một người đàn bà quá, đã ngoại 30 năm nay. Có một đêm bà ấy chót dại chiều chồng mà tình cờ đẻ ra được một đứa con trai, sinh được ít lâu. Trời bắt tội bà ấy quá bụa. Nhạc nghèo, làm ăn vất vả, kiếm chẳng đủ ăn, nhưng bà ấy chẳng nhẫn tâm bỏ đứa bé thơ ngây, trả nhà chồng, để đi bước nữa mà vui thú với cái tuổi xuân đương hơ hớ. Qua mấy năm khó nhọc, khi xài, khi đẹp, suýt chết mấy lần, thì đứa bé đến tuổi đi học, rồi vì nghèo khổ quá, nó phải ra tỉnh kiếm ăn theo anh em. Nhờ được cái nó nhanh nhậu, láu lỉnh, liều lĩnh, mà chẳng biết nó làm ăn ra sao, nó có được ít vốn, rồi lấy được ở đâu một con vợ giàu. Từ đó thằng ấy một ngày một khá, buôn bán phát tài. Nay nó giàu đến hàng 10 vạn, thằng con ấy tức là ông chủ hiệu xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp vậy. Bà lão lẩy bẩy, theo người bếp lôi ra cửa ban nãy, đến đường, còn đương ngơ ngơ ngác ngác, chưa rõ nên đi lối nào, thì không biết tâm trí để đâu, bà ta lập cập vấp một cái, ngã xoài ngay ra rãnh cống. Quần áo, mặt mũi lấm bê bết, cái tròn tròn vẫn nắm trong tay, bắn quăng đi. Bà lão cố sờ soạng, khi tìm thấy, bèn dí vào bắt để xem, thì cái tròn tròn ấy là đồng hào phán. Mưa để khóc, gió để rên, rét để cắt đứt ruột mẹ người con mà họ đưa khen là hiếu tự. 28 tháng 3 năm 1933. Báo hiếu trả nghĩa mẹ. Đây có phải nhà ông chủ ô tô con cọp hay không? Phải, ông hỏi gì? Thưa cụ, ông chủ có nhà không ạ? Ông ấy đi vắng chưa về. Thưa cụ, tôi hỏi thế này, khi không phải, cụ có phải là cụ sinh ra ông chủ tôi không ạ? Không phải, con vú giả đây. Người khách đương luống cuống, sượng sùng, vì sự mình lầm con vú giả với mẹ ông chủ, thì trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở nhà trong đi ra đến sân. Muốn cho khỏi lầm lần thứ hai, người khách vội hỏi ngay người phú, kia có phải là bà chủ không? Không phải, đấy là mẹ đấy. Câu trả lời dấm dặn, đáng lẽ làm cho người khách phải luống cuống, sượng sùng lần thứ hai, thì trái lại, người khách nhận thấy vẻ mặt uất ức, những sự giận dữ của bà cụ tự xưng là vú già, và người được giới thiệu là mẹ, nên nhanh trí hiểu ngay rằng không những mình không lầm lần thứ hai, mà lần thứ nhất mình cũng hỏi đúng. Tất là trong gia đình này đều có sự xung đột mẹ chồng, nàng dâu chi đây. Tôi lấy cậu là vì ái tình của tôi đối với cậu, thì tôi chỉ biết có cậu. Ngoài ra tôi chẳng biết thằng nào con nào ở nhà này cả. Cậu ngu lắm, cậu không biết bảo bà ấy. Thôi, người già vẫn hay trái tính, mợ nên biết nhịn. Mợ ở với tôi cả đời, chứ bất quá bà ấy sống được mấy nữa. Bà ấy ở đây ngày nào tôi ê trệ ngày ấy. Đấy cậu xem, hôm qua đấy, một suýt nữa mà bà ấy vào cửa trước thì có họa mặt mình là mặt mo. Cậu chỉ nói dối tôi, cậu đuổi bà ấy, sao bà ấy còn đấy? Tôi không đuổi thì tôi chết. Mợ cứ chửi đứa nào, nói dối mợ. Chẳng tin mợ hỏi lại thằng bếp mà xem. Nhưng chắc bà ấy phải đi bộ mà về nên lạc đường mới trở lại. Tôi đã bắt bà ấy, mai phải về rồi. Đồ mặt dày, thế mà không biết nhục, sao nó không chết đi cho người ta nhẹ nợ. Thôi, mợ nói vừa chứ. Tôi không nói vừa, cậu bênh mẹ cậu à. Ôi trời ơi, đây, cậu giết tôi trước đi. Ôi hàng phú ơi, con gái già nó hại tôi. Tôi xin mợ, tôi van mợ, tôi lạy mợ. Cậu buông tôi ra, tôi không để con mẹ ấy yên đêm nay được. Sáng hôm sau, ở cửa nhà ông chủ xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp, người ta trông thấy căng cái màn đen xiềm trắng, mà đi trên hè ai cũng ngửi thấy mùi khói hương, khói chậm, thơm phức. Trong nhà có đám tang, phải, bà cụ sinh ra ông chủ mới tạ thế hồi đêm. Trong nhà trong, thằng bếp thì thào khỏi con vú, cụ tức bà, rồi cụ uất lên mà chết, phải không chị? Con vú nháy mắt, trỏ tay vào cổ nói, thắt. Thằng Quýt nghe thấy, bĩu môi, trỏ vào mồm mình. Chỗ này đen những máu, trông ghê quá, đích là thuốc độc. Uất lên mà chết, thắt cổ, uống phải thuốc độc. Chẳng đúng, chúng nó nói láo toét hết. Quân bạc thế đấy, đem mà cắt lưỡi chúng nó đi. Ai muốn rõ nguyên nhân vì sao bà cụ tạ thế thì hãy đọc tờ cáo phó sau này, sẽ biết. Chúng tôi lấy làm đau đớn, cáo phó để các cụ, các quan, các ông, các bà biết cho rằng thân mẫu chúng tôi là cụ Trần Thị Y, hưởng thọ 67 tuổi, chẳng may thụ bệnh, đã tạ thế ngày 15 tháng Giêng năm Quý Dậu, tức là ngày 9 February 1933, tại nhà riêng chúng tôi, phố P số 15. Chúng tôi định đến ngày Chủ nhật 12 February 1933, hồi 8 giờ sáng, sẽ làm lễ an táng tại nghĩa địa Hàng Tình. Cô Ai Tử, Nguyễn Văn Đê, hôn tử Nguyễn Thị En, đồng gia Đặng, cấp bái. Lời cáo phó ấy đăng lên 10 tờ báo hàng ngày, lại in riêng thêm 1.000 tờ nữa, thành ra ngót 4 vạn tờ ở nhà bưu điện, bay ra như bươm bướm khắp các nơi, khiến các cụ, các quan, các ông, các bà, ai thấy cái tin đau đớn bà cụ thụ bệnh mà tạ thế cũng phải sập mình mà vội vã đến thăm viếng và chia buồn cùng cười gặp lúc vận hạn. Rồi đến đúng 8 giờ ngày 12 February, đám tang cử hành. Đầu tiên, năm lá cờ ngũ hành phấp phới theo chiều gió, rồi đến ông Thiên Lôi, bà La Sát, Cao Linh Khanh đi hai bên, một đoàn trống cà dùng, sinh tùng sinh đi xung quanh chiếc trống cái, mà những phu đều áo nỉ đỏ, nón xấu sơn. Kế đến một cái kiệu, long đỉnh sơn son thiếp vàng, thông thả tiến từng bước, trông rất uy vệ, chững chạc. Theo sau long đình là 4 chiếc xe nhà bóng nhoáng, trên có 4 vị sư, mỗi vị đi 2 lọ. Rồi ước trăm bà vãi đội cầu dài răng sặc. Mỗi bà tay cầm phướn, miệng tụng kinh ầm ầm, một cái minh tinh cao ngất nghều đi trước một bức chướng phóc như căng ngang đường, có 4 chữ quen quen là dĩ sơn phân ám to tướng. Đoạn đến hàng 200 câu đối, cái vàng, cái trắng, cái đen, cái tím, cái xanh, cái bằng sa tanh, cái bằng phóc, cái bằng lược, cái bằng dạ, xếp hàng đôi mà trẻ con cầm, đứa nào cũng mặc áo dài trắng. Những câu đối ấy toàn chữ nho khó đọc cả. Suy chỗ lạc khoản thì dễ nhận hơn. Có chữ giống như thẻ bài ngà của cụ thượng, có chữ trên thì rậm rì khó đọc, nhưng dưới thì là chữ lâm, muốn chừng là hàn lâm. Có câu thì người ta bảo là của cụ lớn, bố chánh. Có câu thì trông rõ ba chữ bắc kỳ nhân, rồi có ba chữ cuối mới đến tên. Nói tóm lại, nhiều quá, không ai nhớ hết. Vì còn những câu của ông Phủ, ông Huyện, ông Tham, ông Phán, chi chít những chữ nho là chữ nho. Sau đoạn câu đối thì là 4-5 cái bản độc, rước đồ tam sinh với các phật vật. Cứ đồ mặn lại xem đồ chay, mà cuối cùng là con bò thui to kích, bản nào bản ấy chẳng chịt những dây vải trắng tinh. Đường mỏi mắt về nhìn các đồ nghi vệ, thì khách qua đường lại đinh tai về đội kèn Tây thuê từ Hà Nội về. Họ ăn mặc như lính Tây mà thổi những bài rất hùng hồn, như muốn rụp cười hăng hái ra trận. Cái linh xa 8 người khênh thông thả đi nối ngay sau phường kèn. Trong linh xa, khói hương chậm bay nghi ngút, giữa có bức truyền thần vẽ sơn mới xong tối hôm trước để kịp rước. Bà cụ thì mặc áo gấm và đi giày vân hài. Nào hoa tai, nào hột vàng, nào cháp đồi mùi, nào ống nhổ sứ, ai trông cũng đoán được là nhà giàu. Đi sau linh xa, phường bắt âm ta đưa những bài lâm cốc như than, như khóc, như oán, như hờn, nỉ non, rên rỉ, nghe buồn chảy nước mắt được. Một người khăn trắng, áo trắng, thắt lưng xanh ra ngoài, sơ cái phèn lên mà đánh để ra hiệu cho bọn khinh cữu. Thỉnh thoảng, đã trả lời tiếng phèn xè, một hồi phách nổi lên, lách cách như tiếng nhái kêu. Cái nhà táng thừa mấy hôm trời, thợ cả phố làm suốt ngày thâu đêm mới kịp và mới vừa lòng ông chủ, vì nghe đâu đắt đến 142 cười khinh đòn cữu, khi tiến, khi quảnh, đều đều tăm tắp. Trong nhà táng là quan tài sơn son thiếp vàng rất đẹp, người ta bảo sắm mất những hơn 60. Trong cái phương dù đi sau nhà táng thì họ hàng thân thích chen lách nhau mà bước từng bước một, tiếng khóc than kêu gào thảm thiết, ai nghe thấy cũng phải não lòng. Người ta bảo là bọn khóc mướn, nhưng lấy gì làm chứng. Rồi đến hàng nghìn người, các cụ, các quan, các ông, các bà giặt những chỗ thân thuộc đi theo sau, thì 3-4 chiếc ô tô xình xịch tiến dần và 20-30 chiếc xe nhà như nêm cúc đường chật hẹp. Được xem cái đám ma linh đình uy vệ là thế, thì ta nên khen người hiếu chủ đã khéo trả nghĩa mẹ. Mà nhất là nếu trông thấy người ấy, ta lại càng tâm phục cái bụng hiếu thảo, không bến không bờ. Người ấy mặc đồ xô gai, chứ còn bụng dạ nào mà nghĩ đến áo quần cho chải chuốt. Đi trước cữu thì giật lùi từng bước, lúc nào cũng bưng miệng mà khóc, còng lưng xuống mà khóc, đến nỗi phải chống gậy. Vậy mà có đủ vững được đâu. Mấy hôm nay, vì thương mẹ quá, thành ra ốm yếu, họ hàng sợ người ấy ngã lăn ra, cho nên phải cử người đi kèm, vừa che ô, vừa ôm chặt lấy ngang lưng cho đỡ khịu. Người ta lại sợ khiếu chủ, thương mẹ quá, mà đập đầu vào quan tài, lỡ chết thì hoài. Vì lúc trong bụng bối rối, vẫn hay sinh liều, nên phải bện cho cái nụn rơm để chít quanh đầu. Thì dù có đập mạnh đến đâu cũng không đến nỗi vỡ sọ. Người con dâu mới lại đáng ái ngại nữa chứ. Khốn nạn, mấy hôm nay người này kêu khàn cả tiếng, khóc hết cả hơi. Mà ông trời độc địa cứ khăng khăng bắt bà cụ hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi, để bây giờ sâu con không có mẹ mà hầu hạ. Lắm lúc lại như thù giận lũ phi nhân đạo, họ cứ nhẫn tâm khinh cữu đi thì nàng dâu lại nằm lăn ra được mà chắn lối, rồi lại kêu gào rầm rầm. Lúc hạ huyệt mới càng thương tâm, áo quan chưa ngắm đúng hướng, người ấy đã nhảy đánh tụp xuống mà nằm thẳng càng xa, ôm chặt lấy mà hờ mà khóc, rồi quá lắm đến nỗi ngất đi. Nếu 4-5 người không lôi dậy và không tốt khuyên thì có lẽ người ấy còn muốn sống làm gì, thà đi theo mẹ còn hơn chịu bơ vơ như chim mất tổ. Não lòng thay, bà cụ ở dưới suối vàng có thiêng chăng tá. Giá bà cụ biết rằng mình được con nó báo khiếu làm đám ma long trọng sự này thì hẳn cũng ngậm cười. Mà nhất là giá bà cụ lại trông thấy trước rằng con trai và con dâu mình nó thương mình quá thế thì chắc lúc thụ bệnh cũng chẳng đành tâm mà nhắm mắt. 31 tháng 3 năm 1933.